Trước khi trở lại chương trình Luật pháp với Chúa và Sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi xin lỗi quý thính giả gần xa về phần trục trặc kỹ thuật một chút xíu thôi, tại vì nhân viên ở bên tổng đài ông đang là cố gắng nối chương trình cho quý thính giả ở bên Dallas thôi, còn quý thính giả ở khắp mọi nơi vẫn nghe được. Và bây giờ trở lại với chương trình Luật pháp với Chúa và Luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Chương trình Luật pháp với Chúa luật sư Nguyễn Kim Phượng từ thứ hai đến thứ sáu buổi sáng thường là chương trình trực tiếp từ 8:45 cho đến 9:15, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Còn bây giờ chương trình Luật pháp với Chúa và Luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và hai ngày cuối tuần, nhất là tuần này mừng Chúa Phục Sinh, chúc cho luật sư cùng với gia đình có một tuần lễ mừng Chúa Phục Sinh thật là nhiều sức khỏe, bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta bắt đầu chương trình trễ một tí, xin quý vị thứ lỗi. Chúng ta đi ngay vào chương trình và tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Tại sao tôi mang câu chuyện này? Vì nó liên quan đến rất là nhiều những cái việc mà chúng ta đã nói qua và những gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình nhé. Anh này, anh là một người công dân của nước Mỹ Tây Cơ. Anh ấy tới Mỹ vào năm 97. Anh ấy bây giờ là khoảng chừng tuổi trễ 40. Anh ấy có vợ và anh là cha của ba người con. Trước khi anh ấy có những cái vấn đề về di trú thì anh sống với vợ của anh và con của anh ta. Để mà cấp dưỡng cho gia đình, cuộc sống của gia đình thì anh ta đi làm ở một cái hãng xưởng làm về sữa. Và anh ta làm không những là những cái hãng xưởng này chỉ là những người mà họ sản xuất sữa, nhưng mà anh còn làm thêm cái việc là chăm sóc cho những cái con bò này trong những cái vấn đề về y tế. Anh ta và gia đình của anh ta rất là active, tức là hay làm việc cho nhà thờ, giúp đỡ cho những người trong sứ đạo, cung cấp những khoản tiền về gọi là tình nguyện cho nhà thờ, cho những người cần thiết, những cái số tiền này để giúp cho họ không phải lo lắng về những cái việc chi tiêu trong cuộc sống. Tức là chúng ta có một gia đình gọi là gương mẫu, phải không? Hai vợ chồng, ba đứa con đi làm, đi nhà thờ, tất cả những cái việc này đều là tốt hết. Nhưng trong thời gian anh sống ở Mỹ này thì anh đã bị bắt hai lần. Là một thường trú dân, anh bị bắt hai lần. Một lần xảy ra hơn 10 năm về trước, khi anh ta đã có một cái sự ẩu đả với một người sau khi anh ấy đã uống rượu và cái người đó đã nói những lời nói thô nhã về vợ của anh ta. Nói đến cái câu này tôi nghĩ đến một cái cuộc xảy ra ở trên truyền hình mới có tuần lễ hay tuần lễ trước, đúng không? Quý vị nếu mà ai coi cái chương trình đó cũng đều thấy rằng là cái người tài tử đó vì một cái lời nói của cái người hướng dẫn chương trình. Không biết là tôi không nghe câu nói gì, nhưng nghe những cái lời viết từ những báo chí, những tin tức thì cái người hướng dẫn chương trình đó đã nói một cái lời nói về cái sự người vợ của cái người tài tử này đã bị đầu trọc như thế nào. Và anh ta bước lên sân khấu giữa trước mặt bao nhiêu trăm triệu người đang nhìn vào cái màn ảnh đó anh ta đấm cái người tài tử kia một cú. Cái người tài tử đó, cái xin lỗi, cái người hướng dẫn chương trình đó cũng khá nhạy bén và đã không làm cho cái tình trạng đó nó trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ thì sau khi chuyện nó xảy ra rồi thì cái anh tài tử này anh mới bắt đầu nói những lời xin lỗi. Đây là cái câu nói mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ trong lòng: giận mất khôn. Thế thì các anh này cũng thế, vì cái người đó nói cái lời nói gì đó mà không được tốt đẹp cho người vợ, về người vợ của anh ta, thì anh ta mới đánh người kia. Thế là anh ta rơi vào cái tình trạng ẩu đả, hành hung một người khác, là anh ta có vấn đề về hình sự. Sau đó thì anh ta bằng lòng đi học một cái lớp cải huấn 1 năm. Và cái lớp cải huấn đó nó đã có thể thôi giúp cho anh ta hiểu được là anh ta đã làm gì sai. Nhưng mà như vậy thì cũng không có sao đối với di trú và công dân Hoa Kỳ. Những cái hành động đầu tiên mà nó cho thấy cái trọng lượng của nó rất là nhẹ. Ví dụ như chúng ta điện cắp vặt, hay là chúng ta dùng thuốc cấm với một cái trọng lượng rất là nhẹ 30 gram trở xuống, thì những cái lỗi đó đối với di trú chúng ta sẽ không được coi như là một cái điểm để mà họ có thể cáo trạng mình và đưa mình ra tòa di trú để trục xuất. Nhưng nói như vậy không hẳn là chúng ta có thể vượt qua cái mạng lưới hạnh kiểm tốt hay xấu. Tưởng như thế là xong. Hơn 10 năm sau, anh này anh ấy giận dữ với người vợ của anh ta. Cãi nhau với vợ của anh ta vì cái lý do gì? Vì anh ta bằng lòng đi làm thêm một thời gian làm việc trong những ngày lễ nghỉ. Quý vị đã thấy không? Chúng ta rơi vào tình trạng đó nhiều lắm, hả? Chồng muốn đi đi làm để kiếm thêm tiền nuôi gia đình, vợ thì muốn chồng ở nhà để mà chung vui ngày lễ nghỉ với các con, với gia đình. Cho nên cái câu chuyện này tôi mang đến là bởi vì một phần là vì cái vấn đề chúng ta nói liên quan đến pháp luật, nhưng một phần chúng ta cũng phải thấy là cái cuộc sống của chúng ta nó như thế đấy. Nếu cái người chồng, người vợ của mình về đến nhà sau một ngày làm việc và có những cái sự khó khăn trong thời gian làm việc, khi họ về đến nhà họ cũng khó chịu một chút và họ lại khó chịu với mình, thì bây giờ mình quay lại mình khó chịu với họ, thế là chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là xung khắc, phải không? Nếu mà một người cứ lùi một chút xíu thôi thì sóng yên gió lặng, nhưng mà tức lắm phải không? Khánh thì có nghe tôi nói không? Tức lắm. Mình đang muốn gọi là tỏ lộ những cái sự thương yêu, hay là mình muốn nói chuyện mà cái người kia thì lại hung hăng gọi là giận dữ, mà ta phải tại mình đâu, giận cá chém thớt. Thế ra bao nhiêu chuyện khác, chuyện gì đã xảy ra cho cái anh này? Sau khi anh ta và vợ ta đã xung khắc với nhau thì anh ta mới đi đến nhà cái người em họ của người vợ của anh ta, và nơi đó là chuyện nó xảy ra cho anh ta. Khi anh ta đã uống một ít rượu và trong cái tình trạng say xỉn đó, anh ta đã ăn cắp cái xe của cái người họ hàng này và lái ra khỏi nhà cái người họ hàng này. Nhưng mà quý vị có biết không, anh này anh không có bằng lái. Đây là cái lỗi thứ hai. Lái xe không có bằng lái. Những người rơi vào cái tình trạng uống rượu lái xe mà bị treo bằng lái, quý vị không nên lái xe mà không có bằng lái. Ok? Rồi, chuyện gì xảy ra? Say rượu mà. Uống rượu xong rồi lái xe thì Tôi tỉnh lắm, tôi không sao hết, tôi biết hết, tôi không bị vấn đề gì hết. Nhưng tôi chỉ có tông vào cái chỗ nào đó và cái xe này nó lăn lộn mấy vòng, cuối cùng cái xe này đã không còn có thể lái được nữa. Nhưng mà may, trong cái rủi đó có cái may. Cái may là cái anh này anh không đụng ai cả. May quá nhỉ. Ok. Và cũng không có cái xe nào đang ở trên cái con đường mà khi mà cái xe của anh nó bị lật. Mừng quá. Và thêm vào đó nữa, anh này anh ấy đã được một người đi trên đường ngừng lại và chở anh ta về nhà. Vậy thì mình vượt qua được cái vấn đề này rồi, đâu có sao nữa đâu. Nhưng mà khi anh ta về đến nhà, trời ơi đất hỡi, anh này anh bắt đầu uống, quý vị mà uống nhiều rượu thì sao hả? Ói, không, anh này anh ói. Và khi anh ấy ói thì người nhà sợ. Người nhà làm gì hả? Có bao giờ mà ai suy nghĩ chuyện này không? Đây là tại sao tôi kể câu chuyện này để cho quý vị nghe. Người nhà sợ làm gì? Kêu xe cứu thương. Khi mà xe cứu thương tới và đưa anh ta vào nhà thương thì đến lúc này cảnh sát bắt đầu được gọi. Tại sao cảnh sát được gọi thưa quý vị? Là vì cái mực độ rượu, mực độ cồn trong người của anh ta nó tăng lên đến chấm 226. Quý vị có biết chấm 08 là cái mực cồn trước pháp luật có hiệu lực là quý vị uống rượu lái xe say. Nhưng mà có những người bị bắt vì chấm 05, chấm 04 gì đó thì chúng ta có thể nhờ luật sư điều đình một cái kết quả nhẹ nhẹ nào đó, tôi không biết được, tùy theo từng trường hợp phải không. Nhưng mà anh này đến chấm 226, quý vị đến cái mực đó thì có lẽ anh này có thể sắp sửa chết rồi phải không. Tôi không biết gì về vấn đề y tế hay vấn đề nồng độ rượu như thế nào tôi biết, nhưng mà tôi biết là khi mà cái bảng báo cáo về thử nước tiểu, thử máu nó ra mà nó cho thấy cái nồng độ rượu trong người mà chấm 226 thì người này có lẽ cũng sắp sửa ra đi rồi. Thế là quý vị biết cảnh sát cáo anh ta về cái tội gì không? Thứ nhất là cáo anh ta về cái tội là lái xe của một người mà không có sự đồng ý của cái người chủ đó. Tức là tại vì anh ta ăn cắp cái xe đó anh ta chạy không? Rồi. Cáo anh ta lái xe uống rượu. Đó, quý vị thấy mấy người, có những người hỏi tôi trong những cái chương trình xa xưa nào đó, tôi đâu có lái xe đâu, tôi đậu xe ở cái tiệm đó đó, tôi ngủ một giấc mà. Nhưng mà cảnh sát tới, cảnh sát cho tôi cái vé phạt là tôi uống rượu lái xe. Vậy thì cái câu hỏi là quý vị làm sao lái cái xe đó từ nơi đó đến cái chỗ đó quý vị nằm xuống với quý vị ngủ, mà nếu quý vị không ở trong tình trạng say thì sao quý vị bị mang cái tội uống rượu lái xe à? Đó đó quý vị thấy không. Rồi, nhưng mà đó không phải là tất cả trong cái hồ sơ này tôi muốn mang đến cho quý vị nghe đâu. Quý vị nghe thêm nha. Thế thì anh này anh mới bị đưa ra tòa di trú. Anh được đưa ra tòa di trú là vì cái hạnh kiểm của anh ta không được tốt. À, hạnh kiểm không được tốt thì mình phải chứng minh là hạnh kiểm mình tốt đi. Mà chứng minh như thế nào? Rồi. Thứ nhất để tôi nói, khi quý vị ra tòa di trú mà quý vị xin bãi cái việc trục xuất dưới cái điều khoản là quý vị đã ở Hoa Kỳ này trên 10 năm, chúng ta gọi đó là cancellation of removal. Ok. Và với cái việc đó chúng ta sẽ thấy rằng là mình phải làm như thế nào. Cái việc đầu tiên mình phải chứng minh là mình đã ở Mỹ này liên tục 10 năm. Liên tục 10 năm tức là con người của mình đã ở nước Hoa Kỳ này không đi đâu hết trong 10 năm đó. Cái thứ hai mình phải chứng minh là mình có cái hạnh kiểm tốt. Cái thứ ba là mình đã không bị kết những cái tội gì khác. Tội gì khác không phải là tội nào cũng tính đâu, có những cái tội không có tính nhưng mà chúng ta không đi vào vấn đề đó, nó dài dòng lắm. Và cái thứ tư là cái việc anh ta bị trục xuất, nó sẽ làm cho cuộc sống của gia đình anh ta rất là khó khăn, rất là khó khăn cho những người thân của anh ta. Mà cái chữ người thân á là phải có qualifying relative. Nhiều khi những cái chữ tôi không có dịch hay tức khắc được, tại vì tôi vừa đọc và tôi vừa 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 nói với dịch với quý vị nghe. Qualifying relative tức là một người thân mà có đủ điều kiện ấy. Ok. À thì anh này anh ấy nộp đơn. Anh nộp giấy tờ vào trong tòa, anh ấy nói. Anh nói là tôi á, không, ở đây bằng đó năm. Tôi á đã giúp cho nhà thờ bao nhiêu lần. Tôi đã làm những cái việc cộng đồng rất là tốt. À, tôi là một người cha tốt, tôi là một người chồng tốt, người vợ cũng mang giấy tờ và nói tôi là một người, anh ấy là một người chồng tốt, anh ấy cha. Tất cả những cái giấy tờ này nó đưa vào trong tòa di trú và nói với chánh án rằng là nếu anh này anh ấy bị trục xuất thì nó sẽ tạo ra cái sự khó khăn cho gia đình của anh ta. Và quý vị biết cái việc đầu tiên á là chúng ta phải đi qua những cái đòi hỏi, những cái điều kiện căn bản, tức là ví dụ như cái người này nói rằng là có thể chứng minh anh ta ở đây 10 năm. Đó là một điều mà luật đặt ra chúng ta phải có được. Thì anh này anh ở đây 10 năm, ok, đó thứ nhất. Thứ hai là anh ta không có phạm một cái lỗi hình sự nào hết, ngoại trừ cái hình sự mà anh bị đưa ra tòa di trú. Ok, anh ta không có hình sự nào hết. Rồi, xong cái thứ hai. Tốt. Cái thứ ba là cái việc mà nếu mà anh ấy ra đi thì nó sẽ khó khăn cho gia đình của anh ấy. Ai trả tiền nhà, ai trả tiền học, ai trả tiền cấp dưỡng, tất cả những cái đó đều là những cái việc khó khăn nếu anh ấy bước ra khỏi nước Mỹ và trở về Mexico. Khi quyết định những cái việc đó xong rồi thì chúng ta bắt đầu vào tòa để mà thưa với tòa là anh này anh là một người tốt. Anh ấy trình bày cho tòa biết là anh như thế nào, và khi vào đến tòa cái điểm tốt và cái điểm xấu của mình nó được đưa lên cái cán cân công lý đó. Và quý vị có biết không, cái người chánh án là ngồi trên cái bục đó, họ là cái người nghe những gì quý vị thưa không. Anh này anh nói tôi rất là hối hận là chuyện này nó xảy ra, tôi không bao giờ muốn cho cái việc này nó xảy ra nữa. Tất cả những gì anh nói, những gì anh ấy khai, những gì gia đình của anh ấy đưa ra và thưa với chánh án, có bao nhiêu người bằng chứng thì tôi không biết, nhưng mà cuối cùng chánh án ở trên tòa di trú đã ra lệnh cho anh ấy trục xuất và anh ấy kháng cáo. Tòa kháng cáo di trú, bộ kháng cáo di trú cũng từ chối. Anh ấy đưa cái hồ sơ này lên trên tòa chu vi tầng số 8, nơi tiểu bang mà anh ấy ở. Quý vị có thể hỏi tôi, chu vi tầng số 8 là những tiểu bang nào? Thì những tiểu bang đó là tiểu bang Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota. Đây là những cái tiểu bang thuộc trong cái phạm vi của chu vi tầng số 8. Chúng ta là ở cái tòa chu vi tầng số 9. Ok. Và những quyết định xảy ra ở trong tòa chu vi tầng số 9 nó sẽ có ảnh hưởng với những gì chúng ta trình bày cho tòa. Ok, nhưng không hẳn là chúng ta chỉ có thể dùng những cái quyết định trong chu vi tầng số 9. Quý vị có thể đi ra khỏi cái chu vi đó và mang những quyết định của những chu vi khác vào để mà thuyết phục chánh án cho mình được cái kết quả mình muốn. Nhưng đó là tùy vào cái sự thẩm định của cái người chánh án đó và cái sự thuyết phục của một luật sư mình nó như thế nào. Thế thì cái anh này anh đưa hồ sơ và anh bị từ chối. Anh bị từ chối từ tòa di trú đến tòa kháng cáo đến tòa chu vi tầng số 9. Và anh ấy kháng cáo và anh nói là bộ kháng cáo di trú đã không quyết định cái hồ sơ của anh ấy đúng với những gì điều luật đã đưa ra. Họ nói rằng là chánh án ở trên tòa di trú đã không áp dụng cái mực gọi là review, tức là coi lại, xem lại dựa trên cái hồ sơ của anh ta. Anh ta nói chánh án ở tòa di trú đã không có nhìn vào những cái sự tranh cãi mà anh ta đưa ra trong cái hồ sơ này. Và chánh án ở trên tòa di trú đã không cho anh ta được một cái lý do căn bản đủ để thưa với tòa kháng cáo là tòa di trú đã không làm đúng. Và thêm vào đó, bây giờ thì bộ kháng cáo di trú cũng từ chối hồ sơ của anh ta, thì bộ kháng cáo di trú làm cái việc này, làm cái việc quyết định cái hồ sơ của anh ta nó với một cái mực hời hợt và máy móc. Anh ta nói như thế vì bộ kháng cáo di trú đã không có đọc kỹ cái hồ sơ của anh ta, chỉ quyết định từ chối là vì anh ta có những cái lỗi nó liên quan đến cái hạnh kiểm. Chánh án ở trên tòa chu vi tầng số 8 nói cái việc mà anh ấy ăn cắp xe đó nó là một cái lỗi, ok, nhưng mà cái việc mà anh ấy chạy xe trong cái tình trạng say rượu đến đó như vậy đó, nó nguy hiểm đến tính mạng của người khác, ok. Và chánh án nói cái việc mà anh ta đã có uống rượu trong quá khứ nó cũng là một phần cái quyết định chánh án dựa vào để mà nói rằng là cái hành động của anh ta nó quá đáng và nó đưa ra một cái sự rủi ro nguy hiểm trầm trọng cho sự an toàn của cộng đồng. Trong một giây phút suy nghĩ không chín chắn, anh ấy đã làm một cái việc mà không chấp nhận được bởi tòa, bởi cái người chánh án này này. Cho nên vì vậy đó, thưa quý vị, tôi nói rằng là đúng, quý vị tới, quý vị nói chuyện, tôi nói rằng là cái việc này á, chúng ta có thể tranh cãi, nhưng mà tôi cũng phải nhìn vào những cái khía cạnh khác, những cái dữ kiện khác để nói rằng là cái hồ sơ này có thể như thế này được, có thể như thế kia được, nhưng tôi không bao giờ có thể nói rằng là cái hồ sơ này 100% sẽ được như vậy. Không có một người luật sư nào trên quốc gia này hay là trên có thể trên toàn thế giới có thể nói cái lời nói được. Nhưng cái mà quý vị có thể tin tưởng được đó là cái việc làm và cái kinh nghiệm và cái sự thấy những cái hồ sơ như vậy ở văn phòng của chúng tôi có rất là nhiều. Và tôi phải nói rằng là có thể nói là một khi quý vị đã được cái sự thẩm định bởi văn phòng luật sư của chúng tôi thì quý vị có thể tin tưởng được rằng là đó sẽ là kết quả gần như sẽ xảy ra cho cái hồ sơ của quý vị. Nhưng như vậy không hẳn là quý vị không có thể đi tham khảo với bất cứ một người luật sư nào khác. Vì vậy mà quý vị biết những cái lời mà tôi hay nói trước khi chúng ta bắt đầu chương trình hàng tuần đó là quý vị có quyền lựa chọn một người luật sư để làm việc với quý vị. Nhưng khi quý vị đã đặt tin tưởng nơi chúng tôi, quý vị tới tham khảo, thì cái việc mà chúng tôi đưa ra cái kết quả đó hay là cái kết luận đó, nó là cái việc làm sau những giây phút thời gian dày giờ tiếng là nhìn vào những cái hồ sơ được quyết định để mà nói rằng là cái hồ sơ của quý vị với những cái dữ kiện của quý vị nó sẽ như thế nào. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn. Xin chúc tất cả quý vị một ngày an bình. Những quý vị là người công xin lỗi quý vị, là người công giáo sẽ có một ngày thứ sáu tuần thánh thánh thiện và một lễ phục sinh vào đêm thứ bảy và sáng chủ nhật, được nhiều hồng ân của Chúa phục sinh nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới, một cuối tuần và Chủ nhật tuần này chúng ta mừng đại lễ phục sinh. Chúc luật sư cùng với gia đình có một mùa phục sinh thật là an lành nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả có một ngày mới và cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, bình an. Bây giờ Khánh Thi chọn một nhạc phẩm tặng tất cả quý thính giả.
Đời ta trôi ơn em sáng mong mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương tạ ơn em, tạ ơn em.
Ơn em ngừng ai mỗi chân cho ta có mặt chăm lần lâu hoan, ơn em hai thoáng trâu nằm dấu quanh dấu buồn nỗi buồn một nơi.
Tạ ơn em, tạ ơn em.
Ơn em tình những mù loà như con sâu
sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn em.
Tạ ơn em.